là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trạm Tấu phát huy vai trò đảng viên nữ ở cơ sở, tiếp đó là phóng sự dài kỳ về nguyên nhân hậu quả các vụ thảm án trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Cô Minh Ơn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronic Việt Nam, Hải Phòng, đã tới gặp mặt chào xã giao đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Cô Minh Ơn cùng đoàn công tác đã tới thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, qua gần một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Yên Bái luôn nằm ở top các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách năm 2019 phấn đấu đạt 3.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn chưa đến 10%. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Hiện đã có 3 công ty may của Hàn Quốc đầu tư vào Yên Bái, cùng với đó là nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã và đang có những hoạt động xúc tiến đầu tư vào Yên Bái như Sun Group, Vin Group, tập đoàn TH. Tỉnh Yên Bái đang tập trung đầu tư cho hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đồng thời ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, chế biến và chế tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và công ty LG Hải Phòng Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đánh giá cao triết lý kinh doanh cùng những sản phẩm của công ty LG hiện đang có mặt trên thị trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn buổi gặp gỡ này sẽ mở ra bước phát triển mới trong hợp tác đầu tư giữa tỉnh Yên Bái và tập đoàn LG nói chung, công ty LG Hải Phòng Việt Nam nói riêng. Tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ gửi 150 cán bộ thuộc đề án 11 của tỉnh ủy đi học tập tại công ty LG, nghiên cứu tuyển dụng một số lao động của tỉnh Yên Bái làm việc trong các công ty của LG, tăng cường mối quan hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa công ty LG và tỉnh Yên Bái, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ông Cô Minh Ơn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với đoàn công tác, đồng thời cho biết, qua 20 năm đầu tư vào Việt Nam, 5 năm đầu tư vào Hải Phòng, tốc độ phát triển và sự cạnh tranh của tập đoàn LG đã được khẳng định với doanh thu 3,8 tỷ đô la một năm. Tốc độ tăng trưởng của tập đoàn đạt 60% một năm. Trong số 33 nhà sản xuất chi nhánh của tập đoàn LG trên toàn cầu, thì công ty LG tại Việt Nam có quy mô lớn nhất và luôn đứng đầu về doanh thu cũng như sức cạnh tranh trên thị trường. Chúc tỉnh Yên Bái ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, ông Comier cũng khẳng định công ty LG Việt Nam Hải Phòng sẵn sàng có những hoạt động giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo đối với những học viên trẻ đang theo đề án số 11 của tỉnh ủy.
Sau khi chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã tham dự lễ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát tới đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Với nguồn nhân lực dồi dào, tỉnh Yên Bái đang chú trọng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ. Hiện nay, Yên Bái đang nỗ lực tìm kiếm các doanh nghiệp lớn để bố trí việc làm cho các lao động sau đào tạo. Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ quản lý trong các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quá trình hợp tác giữa Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng từ năm 2016 đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhiều cán bộ được tham gia khóa đào tạo tại LG hiện đã trở thành những người đứng đầu các cơ quan đơn vị của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn công ty tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Yên Bái, xây dựng chương trình kế hoạch bồi dưỡng cho 150 cán bộ của tỉnh bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. Phối hợp với Yên Bái đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cao và tiếp nhận làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng. Giới thiệu các công ty thành viên thuộc tập đoàn LG, và các nhà sản xuất vệ tinh, các nhà sản xuất phụ trợ của LG đến khảo sát và tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Ưu tiên đầu tư tại tỉnh Yên Bái khi có nhu cầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông Cô Miên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho biết, đào tạo nguồn nhân lực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn. Lễ ký kết hôm nay từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đóng góp một phần cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Trên cơ sở đó, mối quan hệ hợp tác giữa công ty LG Việt Nam Hải Phòng và tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển lâu dài bền vững. Theo bản ghi nhớ, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công ty thành viên thuộc tập đoàn LG và các nhà sản xuất vệ tinh, sản xuất phụ trợ của LG đến khảo sát và đầu tư vào tỉnh Yên Bái, hỗ trợ công ty quảng bá các sản phẩm của tập đoàn LG trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh làm đại lý phân phối các sản phẩm của tập đoàn LG. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng lựa chọn cử 150 cán bộ tới công ty LG để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đó, đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng do ông Cô Minh Ơn, Tổng Giám đốc công ty dẫn đầu đã tới thăm tìm hiểu mô hình đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trường cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo các hệ cao đẳng trung cấp và sơ cấp thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, gia công thiết kế sản phẩm mộc, công nghệ ô tô. Năm học 2019-2020, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh gần 2.500 học sinh sinh viên. Đến nay đã hoàn thành được 90% chỉ tiêu, trong đó 860 học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp đã nhập học. Trong lĩnh vực hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, nhà trường đã xây dựng mối quan hệ với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phối hợp chương trình đào tạo, đưa học sinh, sinh viên đi thực tập và tiếp nhận học sinh, sinh viên sau đào tạo với trên 90% học sinh, sinh viên có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên hợp tác với các trường nghề thuộc Anh Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, tiếp nhận đào tạo học sinh, sinh viên giúp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện nhà trường được đánh giá đã đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng. Đây là cấp độ cao nhất tại Việt Nam hiện nay và phấn đấu đến năm 2021 đạt các tiêu chí trở thành trường chất lượng cao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhân chuyến thăm của đoàn công tác công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, trường cao đẳng nghề Yên Bái kiến nghị công ty xem xét hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn Quốc tại nhà trường, phối hợp với nhà trường đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho công ty LG, đồng thời hỗ trợ giáo viên nhà trường nâng cao trình độ kỹ năng nghề điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.
Ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 các cấp tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định được tiến hành theo đúng quy trình. Tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo quân khu 16 đợt với 32.250 đối tượng. Tổ chức chi trả trợ cấp một lần 13 đợt cho đối tượng với số tiền hơn 65 tỷ đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 6.479 đối tượng, giải quyết mai táng phí cho 699 đối tượng từ trần, bảo đảm đúng chế độ và đối tượng được hưởng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Yên Bái là một trong ba tỉnh có số đối tượng được hưởng quyết định 49 nhiều nhất quân khu 2. Tuy vậy, chỉ trong hơn 3 năm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã thực hiện đạt hơn 98%. Điều này đã thể hiện rõ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, Hội đồng Chính sách cấp xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong quyết liệt triển khai thực hiện để đối tượng sớm được hưởng chế độ đãi ngộ của nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên tịch, văn bản liên quan về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tập trung rà soát hồ sơ còn tồn sót, chưa kê khai cấp cơ sở, xét duyệt thẩm định các hồ sơ còn tồn đọng khi có hướng dẫn của trên, giải quyết kịp thời chế độ cho người có công tại địa phương. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao với hơn 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đồng đều, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế. Trước thực trạng này, thời gian qua, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã ban hành nghị quyết tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tìm nguồn để phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ, đồng thời tăng cường nhiều giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện nhằm phát huy vai trò đảng viên, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, ghi nhận của phóng viên Hoàng Tuyến Lê Long.
Nếu như trước đây để vận động được chị em trong bản tham gia hoạt động các phong trào tập thể là việc không hề dễ, thì đến nay công việc này đã trở thành thường xuyên đối với chị em trong hội phụ nữ xã Bản Mù. Để có được những phong trào tập thể, kết nối, tập hợp đông đảo chị em tham gia sôi nổi, không thể không nhắc tới vai trò của chị Sùng Thị Máy, người đảng viên tận tụy, gương mẫu. Sinh ra và lớn lên ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, chị Sùng Thị Máy luôn suy nghĩ làm sao để người dân Bản Mông thoát khỏi đói nghèo, từ bỏ được những phong tục tập quán lạc hậu. Chị hiểu rằng muốn vươn lên thì không còn con đường nào khác, đó là phải học tập, nâng cao trình độ, đem kiến thức của mình để phục vụ quê hương. Từ nhận thức đến hành động, với trọng trách được giao là Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Xã, kể cả ngày nắng, mưa, khuya sớm, chị Máy thường xuyên đến từng thôn bản, từng nhà để nắm bắt tình hình, vận động, tuyên truyền tới người dân các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nếu như trước đây tình trạng chị em người Mông đẻ nhiều, thì nay tỷ lệ sinh con thứ ba đã giảm hẳn, các thủ tục mê tín dị đoan đã không còn. Điều đáng nói là nhiều câu lạc bộ phụ nữ, các mô hình điển hình về năm không bà sạch của phụ nữ Mông được xây dựng và duy trì, góp phần thực hiện tốt các chương trình về dân số kế hoạch gia đình, gìn giữ bản sắc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bằng tấm lòng nhiệt huyết, năng động, gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào với nhiều cách làm hay và sáng tạo, người cán bộ đảng viên trẻ Sùng Thị Máy luôn được các chị em và bà con dân bản tin tưởng, quý mến. Chị Trang Thị Dìa, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, nói. Trước đây mình không được đi sinh hoạt phụ nữ đâu, chồng bắt ở nhà đi làm, đưa chị Máy đến nói nó mới hiểu và cho mình đi sinh hoạt phụ nữ đấy. Bây giờ chị em trong bản cũng không đẻ nhiều con như trước, chỉ đẻ 2 đứa là đủ, rồi còn cho nó đi học nữa. Chị Sùng Thị Máy tâm sự.
Bản thân tôi là một đảng viên nữ và cũng là đảng viên nữ dân tộc thiểu số nên chị em ở trên này thì học ít người đi học và cái trình độ rất là thấp nên những chị em nào mà biết chữ có khả năng để tham gia vào cái hàng ngũ của đảng thì tôi đều hướng chị em và giới thiệu chị em vào học các cái lớp đối tượng đảng để kết nạp vào đảng viên để đứng trong hàng ngũ. Và bản thân tôi là một đảng viên, tôi không chỉ những đi tuyên truyền vận động chị em tham gia đảng mà bản thân tôi không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức cho bản thân và tham gia sản xuất kinh tế cho gia đình.
Không chỉ là người cán bộ đảng viên gương mẫu, tích cực trong mọi hoạt động phong trào, chị Máy còn được biết đến là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình. Với đức tính cần cù, ham học hỏi, chị Máy luôn là người đi tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tận dụng lợi thế đất đai sẵn có, chị đã cùng gia đình phát triển, trồng giống, cỏ voi để phục vụ chăn nuôi gia súc. Đến nay gia đình chị có 5 con trâu, 3 con bò và nhiều gia súc, gia cầm khác, gần 2 hectare ruộng nước và 4 mảnh lương, được sản xuất bằng các loại máy cơ giới. Từ chăn nuôi, trồng cấy đã cho thu nhập bình quân hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng. Kinh tế khá giả, chị có điều kiện chăm lo cho 2 con học hành. Do kiên trì, ham học hỏi mà đến nay chị Máy là một trong những người phụ nữ đầu tiên của xã Bản Mù tốt nghiệp cử nhân luật. Xác định rõ công tác phát triển đảng là vấn đề then chốt để đảng bộ không ngừng lớn mạnh và nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở. Bởi vậy, trong thời gian qua, một số quần chúng là hội viên ưu tú đã được chị Máy và hội phụ nữ bồi dưỡng giới thiệu vào đảng, góp phần cùng đảng bộ xã Bản Mù cơ bản khắc phục tình trạng trắng đảng viên nữ tại các chi bộ. Hiện tại, toàn đảng bộ có 49 đảng viên nữ, trong đó có 11 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số đang tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khối nông thôn. Đồng chí Giàng A Phong, Bí thư Đảng bộ xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Theo cái giải pháp để của Đảng bộ ấy, thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đối với chị kết nạp đảng viên nữ. Thì trước đây thì coi như là vận động chị em phụ nữ để vào đảng rất là khó khăn. Nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi cũng có một cái biện pháp quyết liệt là ưu tiên để kết nạp chị em phụ nữ là vào đảng. Cho nên là vừa rồi là chị em phụ nữ vào đảng thì nó cũng có nhiều cái bước chuyển biến.
Gần 10 năm nay, đảng viên Lò Thị Hân ở thôn Bản Hát, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu gắn bó với công tác tư pháp. Hàng ngày thường xuyên tiếp xúc giải quyết những thủ tục hành chính với người dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngoài việc tận tình, khéo léo trong xử lý công việc, thái độ ứng xử đúng mực khi giao tiếp với dân, chị luôn trau dồi đạo đức, tự học, rèn luyện để nâng cao kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tốt cho công việc mà mình đang đảm nhiệm. 8 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Hân luôn cho rằng trọng trách của người cán bộ đảng viên là phải gương mẫu đi đầu, biết tập hợp, phát huy tinh thần, đoàn kết để quần chúng noi theo và học tập. Bởi vậy, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, chị Hân còn là một trong những thành viên tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới bà con trong thôn, trong bản, đồng thời tham gia tích cực vào công tác hòa giải, giữ gìn, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thái ở địa phương. Đảng viên Lò Thị Hân, thôn Bản Hát, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Là một nữ đảng viên thì trước hết thì để vận động được bà con nhân dân thì em sẽ phải gương mẫu đầu tiên, đi đầu trong các công việc mà Đảng, Nhà nước giao cũng như là cơ quan giao cho. Và cái nữa là khi mà lên tuyên truyền tại các thôn thì mình rất là thuận lợi vì mình sinh sống ở đây thì hiểu được cái phong tục tập quán ở đây. Thì quá trình nói chuyện với người dân thì khi nói tiếng Kinh, tuyên truyền nói tiếng Kinh mà họ không hiểu thì mình sẽ nói tiếng Thái rồi giải thích cho mọi người hiểu hơn.
Nhận xét về đảng viên Lò Thị Hân, đồng chí Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói.
Cái vai trò của chị Lò Thị Hân, tức là cán bộ tư pháp phục vụ trong cái bộ phận hành chính công ấy, thì là cái mảng tư pháp cũng là rất quan trọng, cho nên là xã cũng đã tăng cường chỉ đạo rồi là theo dõi rất sát sao cán bộ phục vụ hành chính công, tức là phải đi lúng giờ, trước giờ và nghỉ muộn hơn so với công chức khác, cho nên là công tác phục vụ cho người dân về các cái thủ tục hành chính trên địa bàn thì người dân cũng rất hài lòng và không có thủ tục hồ sơ nào tức là trả chậm.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng, đặc biệt là phát triển đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số. Việc có thêm đảng viên nữ đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bình đẳng giới ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Hiện nay, toàn Đảng bộ Trạm Tấu có 28 đảng bộ cơ sở, 102 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 81 đảng viên, trong đó có 29 đảng viên là nữ, chiếm 35,8%. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm.
Để khắc phục cái nội dung mà kiếp nạp đảng viên nữ khó khăn ở địa phương ấy, thì chúng tôi đã giao cho cơ quan tổ chức nội vụ, thì nay thì đã lên danh sách cụ thể và đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đã giao cho từng chi đảng bộ cơ sở để lựa chọn nguồn để đào tạo và xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ. Thì cơ bản theo chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện chúng tôi giao thì mới một năm là chúng tôi phải phấn đấu là toàn huyện là sẽ phấn đấu là khoảng kết nạp đảng viên mới là trên hơn 100 đảng viên mới, trong đó nó có khoảng 10% trở lên là đảng viên nữ. Thì hiện nay chỉ tiêu này thì cơ bản là chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu này.
Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bằng những giải pháp thiết thực cụ thể, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ đồng bào dân tộc thiểu số, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tài xế taxi bị cớ cổ ở Mỹ Đình hay nữ sinh giao gà bị hiếp giết ở Điện Biên, thì tại tỉnh Yên Bái cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người có tính chất man dợ, thủ đoạn tàn độc. Đáng lo ngại hơn, nạn nhân và đối tượng giết người trong các vụ án chủ yếu là những người thân thích ruột thịt trong gia đình họ hàng. Tính chất nghiêm trọng, cường độ bạo lực, số người chết gia tăng đã gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức xã hội nghiêm trọng của một bộ phận người dân. thảm án gia tăng do bản năng hay do áp lực cuộc sống, hậu quả để lại như thế nào, câu trả lời sẽ được giải đáp trong phóng sự Hối hận muộn màng do phóng viên thời sự thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 1 với nhan đề Những kẻ máu lạnh giết người thân.
Những ngày đầu xuân mới kỷ hợi 2019, thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã mất đi sự yên tĩnh, thanh bình như đúng tên gọi của nó bởi sự ồn ào xen lẫn ai oán khi tại thôn đã xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 2 2019, sau khi đón vợ là chị Phan Thị Hiền, sinh năm 1989 từ Lai Châu về nhà. Đối tượng Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1985 và vợ đã xảy ra cãi cọ xô xát, nhi vợ ngoại tình lại tức tối. Trước lời thách thức của vợ, không kiềm chế được, trong lúc nóng giận, Huy đã nhẫn tâm dùng sợi dây vải ở mũ áo khoác siết cổ vợ mình cho đến chết. Tàn bạo hơn, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi thấy cơ thể người vợ đã cứng lại, Huy tiếp tục lấy chăn quấn quanh thi thể vợ và vác đến giếng hoang sau nhà chị gái ruột ở cùng thôn rồi phi tang xác để che giấu hành vi phạm tội của mình. Là vợ chồng được 4 năm, lại có với nhau một mặt con nên khi sự việc xảy ra khiến không chỉ gia đình Huy mà mọi người thân cũng như hàng xóm láng giềng rất bàng hoàng xót xa. Kẻ thủ ác cho biết từ khi sự việc xảy ra đến khi bị bắt, bị giam giữ cho đêm nào hắn được ngủ yên, hình ảnh người vợ luôn ám ảnh tâm trí. Huy nói.
Nhưng mà lúc đó thì em cũng không kiềm chế được, thì cũng lỡ tay hành động với vợ mình như thế. Em cũng cảm thấy là lúc đấy thì mình xong việc rồi thì mình cũng cảm thấy mình bừng tỉnh, việc mà mình làm là sai trái. Thì lúc đấy thì nói chung tâm hiếm hoảng loạn lắm, mọi cái thì em phải giấu.
Khi vụ án chồng giết vợ chôn xác dưới giếng chưa kịp lắng xuống thì một vụ án mạng khác lại tiếp tục xảy ra tại xã An Bình, huyện Văn Yên khiến 3 người tử vong. Xuất phát từ tính côn đồ, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bất chấp đạo đức xã hội và pháp luật, Nguyễn Văn Mạc đã dùng mã tấu giết chết cùng lúc 2 người từng là em vợ cũ rồi treo cổ tự tử. Trước đó, giữa Mạc và vợ cũ cùng nạn nhân đã có mâu thuẫn âm ỉ từ lâu do tranh chấp mảnh đất sau ly hôn nhưng không được giải quyết dứt điểm. Hai bên đã nhiều lần lời qua tiếng lại, thậm chí đã tự giải quyết bằng bạo lực, gây thương tích nặng nề cho chính mình và gây mất an ninh trật tự tại thôn xóm. Thẫn thờ khi nhắc đến việc đau lòng vừa xảy ra, ông Nguyễn Văn Thanh, con trai đối tượng Nguyễn Văn Mạc ở thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên, chỉ thở dài, buồn rầu chia sẻ.
Mà về thì nó có bảo, nó bảo là đừng có đổ đất ở đây nữa, nó bảo mấy thằng lái xe đổ đất ở đây là không cẩn thận là gây ra án mạng đấy. Thế thì thằng em cậu chỗ đi, thế là nó về là nó mang tiếng ra là có thế thôi.
Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người, trong đó có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội. Riêng tỉnh Yên Bái chỉ tính riêng từ tháng 11-2018 đến nay, đã có 11 vụ án giết người liên tiếp xảy ra, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Không những vậy, sợi dây kết nối bằng huyết thống và hôn nhân trong gia đình dường như chưa lúc nào lại trở nên lỏng lẻo như lúc này khi tỷ lệ người thân trong gia đình giết nhau chiếm đến 20% tổng số vụ. Đó là những con số báo động về mức độ gia tăng các vụ án giết người, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, những chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống đang bị lệch chuẩn. Có nhiều nguyên nhân khiến án mạng liên tiếp xảy ra nhưng chủ yếu xuất phát từ những tranh chấp nhỏ liên quan đến đất đai, tiền bạc, tình ái lâu ngày không được giải quyết dứt điểm hoặc những mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt rồi dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Đối tượng gây án trong các vụ án giết người có độ tuổi từ 18 đến 35, không kể ở thành thị hay nông thôn, vùng cao, do thiếu sự kiềm nén nên khi phát sinh mâu thuẫn đã tự giải quyết bằng bạo lực với bị hại. Điển hình phải kể đến vụ án đau lòng cháu giết chú xảy ra tại bản Pú Vá, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, một làng quê vốn thanh bình, yên ả với 10% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc uống rượu, Giàng A Thảo sinh năm 1991 không kiềm chế được cảm xúc đã dùng dao nhọn đâm không thương tiếc người chú ruột hơn mình 4 tuổi, lâu nay vẫn coi nhau như bạn tâm giao là anh Giàng A Lồng. Mặc dù anh Lồng đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong ngay sau đó. Nói về tội ác của mình, đối tượng Giàng A Thảo hối hận kể lại.
Mà lúc mà xảy ra án mạng thì trong vòng khoảng 2 đến 3 phút gì đó, lúc mà cháu dao đâm chú gục ngã xuống thì lúc đấy cháu thấy hoang sợ và mình đã giết chú thật rồi, lúc đấy em thấy sợ.
Qua công tác điều tra xét xử cho thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ án giết người trong thời gian gần đây gia tăng cả về số vụ, số người chết. Các đối tượng gây án càng lưu manh, côn đồ với thủ đoạn tàn độc, xem thường tính mạng của người khác, cho dù đó là người thân trong gia đình. xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, nhất là khi sử dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy ngày càng phổ biến. Hiện tượng này đã và đang khiến mỗi người dân luôn cảm thấy bất an, lo sợ. Nói về công tác điều tra phá án, ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi thấy rằng là cái tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội nó có xu hướng gia tăng ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và cái nguyên nhân của cái vụ giết người này thì nó cũng rất khác nhau. Nhưng mà có thể nói lại là nó tập trung ở những cái mâu thuẫn đã được nảy sinh và âm ỉ trong cuộc sống. Và từ cái việc những cái mâu thuẫn đó thì người gì kẻ giết người đã dùng một cách tàn bạo nhất mà để giải quyết những cái mâu thuẫn ấy.
Tuy những kẻ thù ác sẽ phải trả giá bằng những bản án thích đáng trước pháp luật cho những hành động của mình, nhưng tội ác mà kẻ giết người để lại cho gia đình và xã hội thì không hề nhỏ. Hậu quả phía sau mỗi vụ án giết người thương tâm sẽ được chúng tôi đề cập đến trong kỳ 2 của phóng sự với nhan đề Cái giá phải trả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Có lẽ việc được nhiều người bàn luận nhất trong những ngày vừa qua là vụ việc đau lòng của trường quốc tế Gateway khi để quên học sinh trên xe ô tô nhiều giờ khiến cháu bé tử vong. Sự việc xảy ra khiến mọi người chợt nhận ra rằng không như những gì quảng cáo, phần lớn các trường tư thục hiện nay tự gắn mác quốc tế và tự quảng bá chất lượng quốc tế. Gần vào dịp đầu năm học, mỗi ngày tôi nhận 5 đến 7 cuộc gọi từ các trường quốc tế ở Sài Gòn. Là người có con đang học ở đầu cấp như tôi, chuyện được mời gọi để đưa con vào học ở trường quốc tế không có gì lạ. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng cuộc gọi mời giới thiệu về trường, nào là trường đạt chuẩn quốc tế được tổ chức uy tín thế giới cấp phép, xe đưa đón tận nhà, giáo viên nước ngoài giảng dạy. Tiếp nữa khi du học, các con sẽ được các trường bản xứ tuyển thẳng. Các nhân viên sale bán hàng gọi điện không quên gợi ý những người đăng ký sớm được giảm học phí. Với nhiều phụ huynh giàu có, cho từ 15 đến 40 ngàn đô la học phí một năm tùy trường, cho con không phải là vấn đề họ bận tâm. Nhưng với tôi, đó là cả một gia sản. Có phải tất cả các trường quốc tế đều đúng như những gì họ marketing? Bạn tôi Linda Trần, người Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam đầu tư một trường quốc tế ở quận Phú Nhuận nói rằng trong danh sách hàng năm trường mang danh quốc tế tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, số trường chuẩn quốc tế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quả không sai khi Linda Trần chia sẻ với tôi một danh sách về các tiêu chí mô tả về trường quốc tế do Hiệp hội Quốc tế về công tác thủ thư trường học đưa ra. Đó là các tiêu chí khả năng chuyển tiếp chương trình học của học sinh giữa các trường quốc tế, tập thể học sinh đa quốc gia và đa ngôn ngữ, có một chương trình giảng dạy quốc tế được các tổ chức quốc tế như Hội đồng các trường quốc tế, Tú tài quốc tế công nhận. Ngoài ra, trường đó có số lượng giáo viên đến từ nhiều quốc gia và thông thường giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nếu có được các tiêu chí ấy, đích thị trường đó đạt chuẩn quốc tế. Thực tế, không như những gì quảng cáo, phần lớn các trường tư thục hiện nay tự gắn mác quốc tế và tự quảng bá chất lượng quốc tế. Giáo viên quốc tế cơ hữu của mỗi trường chỉ được vài người, số còn lại là giáo viên ở các trường công chạy xô hoặc giáo viên vừa ra trường. Trong khi đó, trước khi đăng ký vào trường quốc tế, phụ huynh học sinh không mấy người đủ trình độ chuyên môn để thẩm định chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất, tính chuyên nghiệp của một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế là thế nào. Số liệu mới nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên địa bàn thành phố chỉ có 21 trường phổ thông có yếu tố nước ngoài, hay còn gọi là trường quốc tế được cấp phép. Như vậy, các trường có tên nước ngoài nằm ngoài số đó đều là trường tư thục tự gắn mác quốc tế. Đó cũng là lý do đang có sự nhầm lẫn lớn giữa trường tư và trường có yếu tố nước ngoài. Một vài người bạn của tôi cho con học hết chương trình phổ thông tại một trường quốc tế trong nước, sau khi ra nước ngoài, bị yêu cầu học lại chương trình phổ thông. Lý do mà quốc gia các em đến không công nhận bằng các chứng chỉ mà những học sinh này nhận được. Lúc đó, nhiều người mới vỡ lẽ là bị nhầm. Sự việc đáng tiếc ở trường quốc tế Gateway gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng toàn diện ở các trường quốc tế hiện nay. Bộ Giáo dục Đào tạo nên ban hành chuẩn đánh giá thẩm định chất lượng đào tạo của các trường có yếu tố nước ngoài tự định danh quốc tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.